đầu gia đình.
Một sửa cái tướng tốt của chồng, nhưng mà bắt là bắt ở cái kéo vô thì ông chồng ổng cửa mình giật mình vậy là thấy đang thọt cái kéo vô, ổng chớ dám, ổng nghi rằng bả đâm cổ ổng. Tất la lên thì bên chồng cũng đồng theo một ý việc đánh đập đuổi tôi này kia, bà cũng thả nhiên ra đi, giả ta đi thôi. Thị Màu vô cúng chùa cái rồi nói quan nói ức lại Thị Màu là gạo chọc này kia, vì thấy bà đẹp tưởng là người nam đẹp cũng là người đẹp, chọc gạo bà không chịu, bà lo tu không, cái rồi là bà lan dâm, cái bà không dằn được tâm, cái bà lấy cái người ở đi, nó có chữa cái bà lại, bà đổ dồn túc cho, nghĩa là bà thị kính rằng nghĩa là lấy ông đạo Kính Tâm có chữa, cũng lặng lẽ tự nhiên, cũng không hề buồn giảm gì thế sự gì, vì biết tất cả các cảnh giới này đều là những pháp để cho ta tu không, đây là những phần thưởng lớn của thiên hạ mang tới tặng quà, vui vẻ mà nhận lại, thấy không? Trong buồn phiền quán giận cho kiểu bây giờ mà tu non non thép như kiểu anh em mình đâu bụi đó là ra làng nhảy cận cận ra rồi, thấy không? Qua chật ra dám mời ông làng mang soi vô coi tôi đây phải là người nam không mà nó nói vậy à, thấy không? Kiểu bây giờ đó là kiểu ra làng nhảy đồng đồng rồi đó, thì đâu có thành Quan Âm Quan Yết gì được, phải không? Đâu thành Bồ Tát được gì được. Thế rồi bà tự nhiên vậy, không có nói quan ước gì trên cái làng ta, vô bắt lẩu nhà chùa, kêu đuổi bà ra khỏi chùa, căng nọc quấn 40 trượng. Quấn 40 trượng thì tan da nó thịt máu đổ thịt ra, chết dốc lên chết dốc xuống. Cũng không hề khi tỉnh lại kêu quan nói quan tu quá các ngày, cũng không. Tại sao vậy? Là vì biết cái cực hình hôm nay đó là tạo điều kiện cho mình thành một pháp đại nhẫn mà thành đạo sau này. Cho nên đây cầm bằng như một bài học cao, để rồi sau này mình đậu cấp bằng cao, có gì đâu thăng bài học tốt. Cho nên tàn già nát thịt chứ biết đây là con đường của Phật Pháp đã đúng rồi, cho nên không từ chối cái pháp này, vui nhận cách tự nhiên, mặc dầu đau sát thân mà tâm hồn thoải mái. Thịt da tan nát mà tâm đạo nguyên căn, không có để cho nát theo thịt da này, như vậy mới thành đạo được chứ. Rồi cái thì là đi ra đánh đã đời rồi đuổi ra khỏi chùa, cái ra che cái chòi đó ở, cũng tiếp tục tu nữa, cũng thằng nàng gì buồn buồn cái 9 tháng 10 ngày bả sanh cho bả bằng là bả giật cái thịt đó, bả nói đó ông đạo Kính Tâm con ông tu trả cho ông, rồi trả thì bồng chứ sao vậy, bồng đi xin sữa nuôi, xin sữa nuôi ta thấy cái đầu trọc tu hành mà đi xin sữa ta hạt ta nhổ phun nước miếng cái hạt dục đá sau lưng, nó đầu thầy chùa giả dối tu hành gì lấy người ta có chữa, giờ ôm con nhỏ xin sữa tầm bậy tầm bạ không, kẻ nguyền người của lâu lâu cũng vài người động tâm cho được vài giọt sữa nuôi hiếp nhỏ lớn lên mà có bộ lớn hình ốm nhom, tôi thấy in trong hình ốm nhom bộ thiếu sữa quá mà cũng ráng đi xin nuôi hoài nuôi hiếp cũng tới lớn dạy đạo cho tu trì, cũng chẳng hề nói gì, lặng lẽ tự nhiên thanh tịnh an vui vậy đó, cái đó là Phật Pháp đó. Phật Pháp là nó nằm chỗ đó đó, chứ đâu nằm khơi khơi ngoài đường. Bộ cùi bắp sao nằm khơi ngoài đường, cái này nằm trong núi, trong non, ẩn vật vậy mà moi ra xài vậy đó. Thấy không? Đó, thì ra vì lẽ đó đâu mà tới chừng đó, nhờ những cái khổ cảnh đó, đó là moi cái viên ngọc trong tâm mình ra nhan nhãn trước mặt đời cho người ta thấy. Chứ mình cũng không khoe củ quý, mà tại người ta moi riết rồi nó văng ra đó. Thì ra củ quý trong tâm tự ơn, ta moi riết rồi nó văng ra đó. Vậy thì bây giờ đây riết rồi cuối cùng cái bà bỏ sát, bà bỏ sát lễ để là bức sơ, để vì mục đích làm cho sáng tỏ cái đạo Phật, để cho đời noi gương mà tu hành, chứ không có nghĩa là kêu quan, để lại cho đời ta biết rằng cái quan ức cỡ đó mà người chân tu cũng vì Phật Pháp mà nhịn nhường, cũng không dám phàn nàn phiền trách thế gian, cho nên vì lẽ đó đó làm cho chúng sanh hiểu rõ chân lý, để lại bức thân. Thì là trong chùa người ta mới cho người nữ đến khám sát đàng hoàng tử tế đúng y như vậy, thì mới biết rằng bà ở trong đại nhẫn mà đặt đặt. Vậy thì ở đây chúng ta thấy hành như vậy mới thuận Phật Pháp, chứ kiểu mà ở chung nhau tu hai ba chị em mà gì đâu, lỡ con cái mình mới quét bàn thờ rồi người ta không hay, cái rồi ta lên ta quét lỡ lần thứ hai cái nói làm quá mẹ chồng, mới quét rồi cái đi sao quét nữa. Chút vậy mà cũng trách móc nhau, thấy không? Rồi nấu cơm cái rồi phân công ra người nấu hai bữa ba bữa gì đó, cái chị em ta bệnh mà bệnh luôn ba lần vậy mà bệnh thiệt, nói lần nào là tới cử chỉ nấu cơm cái chị bệnh. Thì ra gì lẽ đó mà mình thấy tu hoài mà tu không đắc là bị cái lạc giặc lụng dụng đó nó quậy hoài mà tu sao đắc, cứ áp dụng ngược pháp hoài đạo gì ích kỷ dữ vậy? Giờ mình nấu cơm trọn đời thiên hạ ăn, ta tu không có phước, sao mắc gì còn ganh tị, phải không? Bây giờ ta nghĩ hết, ta để mình nấu không càng ngon nữa. Thí dụ như vậy, thí dụ trong một gia đình bây giờ mần 10 công ruộng mà giờ không ai chia hết trơn đó, ta giao cho mình mần hết, mình thấy sao? Anh em thấy nghĩ sao? Đó, trong gia đình 10 người 10 công ruộng chia đáng lẽ ngự công đó, mà giờ 9 người kia ta không lãnh, ta giao hết 10 công cho mình mần đó, rồi mình cắt mình ăn hết, rồi mình thấy sao? Thằng nó cái gì mà giao hết 10 công tôi mần chết còn gì ta, hay là mình mừng? Chắc mừng quá chứ đâu có thằng chết. Còn cái gì tu mà ta đổ hết cái nặng nhọc cho mình, đặng công quả mình cao mà ganh tị cái gì? Hả? Ta nặng ta nhẹ mình để cho mình tu được pháp nhẫn đó là ngon. Chứ ta mở đỡ mình hoài, ta bưa mình lên hoài thì cái kiểu này là con rùa ở cái đời nhà tề, nó là thờ cái mai con rùa. Chứ đâu phải con rùa sống, cái rùa, rùa này rùa chết. Thì ra gì lẽ đó không được. Cho nên vì lẽ mà người tu đó luôn luôn lúc nào cũng ở trong nghịch cảnh, trong khó cảnh, trong chướng ngại, suy cứu cho ra chân lý tự tâm, rèn lòng thanh tịnh, đó là phép đạo. Đó là áp dụng đúng Phật pháp không gì. Còn đi ngược cái đó tu hoài cũng còn tranh tranh và chúng sanh hoài, không hết bệnh. Bị cứ đem thuốc làm bệnh, đem lộn xộn hoài rồi biết chừng nào hết bệnh. Lãng quảng luôn tung beng hết trơn vậy làm sao? Cái kiểu này là cái kiểu chích thuốc tây mà rồi không chịu tha anh côn canh đồ dốt gì hết trơn. Rồi nghĩa là cứ việc đem nước lạnh hay là đem dầu hắt hay là đem mỡ bò gì cứ chét thí vô đó. Thấm thí trong bông vàng cũng chùi chùi cho có chừng chích vô nhiễm trùng chết trơn. Thì ra kiểu tu không kỹ, tu không đúng vậy là làm riết rồi, tu không tới đâu trơn, tu lâu chừng nào mang bệnh lớn nữa. Bởi nhiều người thấy tu lâu rồi nó khó kỳ cục là vậy. Tu lâu rồi cái chỉ trích đồng đạo chịu không nổi là vậy đó. Là tại áp dụng sai chỗ này. Rồi đến đổ người đời ta cũng ghét ganh mình là vậy. Cứ vỗ ngực nói mình đạo là ngon rồi coi người đời ta không ra cà ớt rồi chắc. Thấy không? Thật ra vì lẽ đó đó mà ta thù quán cái đạo là vậy chứ có gì vậy. Vậy thì chẳng qua mình áp dụng sai chứ đạo Phật gì mà bị ta thù quán cũng có đâu. Tại người tín đồ áp dụng sai mà khiến cho người ta thành kiến cố chấp trở ngược lại cái đạo. Thì chúng sanh nó sẵn có cái bản chất đó. Nè, vậy thì bây giờ chúng ta phải áp dụng đúng Phật pháp. Đến đổ cái đổ đường mà có nhiều người đồng đạo mình chứ không ai mà nói câu này. Nói ai dạy đổ đường cho mấy thằng đó đi, mà hỏi mấy thằng đó nào, mấy thằng đồng đạo mình đó chứ mấy thằng nào. Hỏi đây đạo không chứ ai đâu. Nội cái cù lao này đạo mình không chứ ai đâu mà nói mấy thằng đó chạy. Bị gì ghét mấy cha giàu sắm xe sắm đồ rồi mình nghèo mình có xe nha. Cái rồi mình tu thanh bằng, cái rồi mình tính mình ngon rồi. Mình chịu nghèo mình tu, cái rồi mình tính mình ngon hết thảy rồi, cái mình khi dễ ta. Ai dạ gì đổ đường cho mấy thằng đó chạy xe. Mà mấy thằng nào đó, tin là thằng đồng đạo mình không, đều tu nhiều tu ít vậy. Tu cao tu thấp tại ta hơi mê đời rồi ta chạy qua đó vậy chứ thằng nào đó. Cha nào cũng đạo không mà thằng nào. Mà dám nói đổ đường ai dạy đổ cho mấy thằng đó đi. Nội nhiêu đó là thấy Phật pháp mình chưa hiểu gì hết trơn. Đó, rồi đi tham lam ích kỷ cho đã bòn mót, gom quét thế gian này, gom hết về cho mình sẵn thú tham, bất cứ việc gì dồn xấu tốt là dồn chữa, gom cho đã lâu lâu cầu danh cái nói, để mình tu các cái cầu này chứ. Mấy ông góp lâu quá, lộn xộn quá, góp ông này trầu ông kia sụp, dẹp mấy ông hết trơn, để mình tu các cái nổ. Cái ỷ tiền nhiều đổ ra các tưởng vậy mình ngon không dẹp, bên này nói điều đó là khinh đồng đạo mình, khinh đại chúng là trật Phật pháp. Rồi cái tâm mà dỗ ngực vậy là cầu danh cũng sai Phật pháp. Rồi tưởng số tiền này ngon gì, số tiền này đi gom của thế gian tham lam ích kỷ cũng sai Phật pháp. Thì ba điều sai Phật pháp đem ra làm vậy mà cũng cho là đúng. Nó sẽ đo là thì ra làm hoài riết mà tu phước rồi gặp quả không chứ không có phước là vậy. Bởi vì tu ngược đường hết trơn mà quý vị nghĩ coi nó có trúng vào đâu mà kết quả gì đó. Nó miệng là nói giải đậu xanh mà đem ba cái đậu đá giải không, mà đậu tốt không giải mà ba cái đậu đá giải mà lên giết gì cái đậu quỷ đó, nấu chè mà còn không chín mà giải sao lên. Thì ra cũng thấy đậu xanh đàng hoàng mà lộn đậu đá không chết tôi. Đậu xanh giống mà giải đậu đá còn gì đám đậu xanh mà. Thì ra quý vị nghĩ coi vậy đó. Nhìn lộn màu, thấy không? Bị gì mình sai Phật pháp rồi mình thấy không rõ áp dụng lộn xộn vậy đó. Rồi đến đổ hồi chiều đó tôi nói với ông bạn này đây, hồi còn mê đời cái lựa cái màu xanh màu đỏ màu trắng màu vàng bạn nhất là mấy cô nha, cho là đẹp lắm. Cái tới chừng tu rồi cái lựa màu già màu lam màu đồ cái đồ cũng hãnh diện, cái bộ đồ này là mình ngon hơn phải chăng?
Hên. Thì cái tâm hồi nãy mê cái bộ đồ đời đó cũng sai Phật Pháp, mà giờ bận bộ đồ đạo rồi, cái chấp chỗ đó là ngon hơn hết rồi, hãnh diện với người ta, thì cái tâm hãnh diện đó cũng danh tướng, cũng sai Phật Pháp rồi. Nó đã là áp dụng sai rồi thì ở ngoài đời sai theo đời, nhảy đạo sai theo đạo. Chứ bạn đi đâu cũng thá gạo, không có làm gì nên thân cả. Thành ra mặc bộ đồ đạo là để cẩn tâm cẩn hạnh, để sửa tánh cao lòng, đâu phải để so đo giữa bộ đồ này giá trị cao bộ đồ kia, bộ đồ này quý bộ đồ kia, bộ đồ này hay bộ đồ kia, bộ đồ này bộ đồ mình cao cả bộ đồ kia, đâu phải mục đích để làm vậy. Mà cái bộ đồ này để là khắc phục nội tâm mình, vì biết rằng ngày xưa cái tâm mình mê màu sắc thế gian, nay phá bỏ màu sắc đó đặng để tâm thanh tịnh, chứ đâu phải để khen chê thương ghét, để so đo cao thấp nữa. Hay để nhân ngã người khác, để hãnh diện người khác, đâu có chứ. Hay là để mượn bộ đồ mình để chỉ trích một vài chị em mình còn ham một hai cái bộ đồ mà để khinh chê, nói con đó mà nó tu diễn làm bộ nó dễ chứ tối ngày nó mai đồ màu, đâu phải để nói như thế. Thế chứ, thì ra vì lẽ đó mà ở đây coi chừng cái Phật Pháp hàng ngày ta áp dụng lộn xộn lan ban trình hết trơn. Đâu nó lộn xộn, tán cộng không ra tán cộng, mà tán trừ không ra tán trừ, tán nhân không ra tán nhân, tán chia không ra tán chia, làm lộn xộn hết trơn. Cuối cùng đáp số cái bài toán xuống chặt ngớ hết trơn, không còn cái nào. Thấy tu tùm lum hết trơn, không có nào tu trúng hết trơn. Thấy làm đạo lờm khên hết trơn, mà đạo nào cũng đạo ngược, không chứng có đạo xuống. Thì ra nó xói Phật Pháp nát bấy vậy hết trơn, rồi tu biết chừng nào mà thành. 85 năm nữa không thành, mà thậm chí tới 130 kiếp nữa cũng rầu mặn, cũng không ra đâu. Thì rốt cuộc là còn động lợi là tham sân si nhân ngã, còn động lợi là danh tướng ngã mạn cống cao khinh người tự phụ, chứ không còn gì nữa, chứ không có cái gì là Phật Pháp hết trơn. Thấy không? Cần ra gì lẽ đó, Phật là giác, Pháp là phương tiện. Dùng các phương tiện để lòng mình giác ngộ gọi là Phật Pháp. Mà mình đã mang cái tâm mơ dãy đầy trong kinh Pháp vậy hết trơn, cái nào là Phật Pháp đó. Thành ra gì lẽ đó rốt cuộc rồi, nhai kinh mà không chịu nhai bằng lý, mà nhai bằng cái trang kinh trong giấy là một điều rất tội nghiệp cho mình. Bùa mà không chịu luyện thành chữ bùa mà đi gói cái miếng giấy bùa nuốt khơi như vậy đó, rồi sẵn cần cổ cũng chết. Ăn bánh vẽ thì đã không bổ khỏe, mà coi chừng có bữa ở đây rồi bỏ mạng. Bị dòng thứ bánh vẽ thì vẽ trong giấy, trong vải, trong cây, rồi hồ lốn mà ăn vô, ăn riết rồi nó mắc, nó độn trong bao tử, trong gan, trong ruộng, tiêu không nổi, rồi chinh bính đó, rồi thở không nổi, rồi chết. Cho nên cái kiểu chấp lâu, tu lâu mà chấp nhiều, chừng nào thở không ra hơi, tu không nổi. Bị dòm đâu nó cũng bực mình hết, tu không được. Dòm con bực mình theo con, dòm chồng bực mình theo chồng, dòm cha bực mình theo cha, dòm đồng đạo bực mình theo đồng đạo. Rồi riết rồi đi đâu thấy cuộc đời mình quay quần cái đầu óc bất riết không tu hết được đó. Là tại vậy đó. Thiền não giấy xanh là ở chỗ lộn Phật Pháp. Vậy thì bây giờ ông Lục Tổ ổng nói lên một cái đoạn văn rất chí lý thế này. Ông nói thấy người lỗi ác mình lỗi chẳng sao, người lỗi mình không lỗi, mình lỗi bởi chơi bay. Và quyết định rằng người tu không gì quý hơn là người thật lòng thành đạo thì lỗi đời khá bỏ qua. Có người lại lầm lẫn cái câu này của thầy, nhân cơ hội đây cũng cởi mở luôn. Nhiều khi quan quan phê phán đồng đạo mình bằng mọi cách, chê trách người này hết tới người kia, cái đồng đạo thấy sai rồi, có đồng đạo khác nhìn kỹ Phật Pháp hơn, thấy sai mới lỡ khuyên chị ba ơi hay là anh tư ơi, đồng đạo mình nghĩa là có sai trái gì mình thương nhau chỉ bảo âm thầm sâu, chị hay là anh đi bán rau cùng nơi đi phê phán vậy nó không có trúng. Chị nói như vậy đâu phải, hay là bên nam trả lời với ông bạn anh nói như vậy đâu phải, thầy nói nghĩa là cả nhân ngâm nhân tâm sao xiếm sao tu hoài chẳng thấy ai thầm. Bởi chữ tu liền với chữ thành, hành bất chánh người đời mới nói mà chị không cho tôi nói. Phải không? Lặp câu này nữa. Mình nghe kỹ lại coi coi. Đọc kỹ câu này lại coi. Hành bất chánh người đời mới nói mà mình là người gì? Quý vị đây người gì nói tôi nghe. Người đời hay người đạo? Có tu hết trơn là người đạo chứ đâu phải người đời. Mà thầy nói đây là mình hành không chánh, coi chừng đời người ta ngạo báng mình. Chứ thầy đâu có chủ trương suối đồng đạo nói xấu nhau. Quý vị nghĩ coi, vậy mà mấy chục năm nay rồi đọc tới đọc lui câu đó mà không biết ngàn muôn người nào hiểu lầm không đó. Cứ nói thầy cho phép nói xấu đồng đạo nhau không, phải không? Thành bất chánh người đời mới nói, còn mổ mặt, thấy không? Tự đắc rằng là mình áp dụng cái giáo lý của Đức Thầy nữa mình mới nói vậy, ai nghĩ đâu con, nói quan cho thầy, hết mức quan không? thầy cho biết rằng mình người hành đạo mà làm lâu thôi đây người đời nó hay khen chê lắm đó, rồi coi chừng nó thấy mình làm sai ra nó chê khinh nè, chứ đâu chủ trương cho đồng đạo mà chửi rủa nhau. Ai nghĩ coi mấy chục năm nay mà hiểu lầm câu đó, cứ đồng đạo hở hở cái sau lưng chỉ nói xấu nhau dài dài, người này nói xấu kêu kêu xấu nọ, ngồi này nói xấu đẳng đẳng ngồi nói xấu chỗ khác, riết rồi thành ra cái đạo nói xấu chứ không phải đạo Phật. Cái đạo nhiều chuyện chứ không phải cái đạo thật. Nó vậy đó, nó kẹt cái chỗ vậy. Mà mình cũng không hay, mình thật là mình tự đắc mượn câu của thật. Thấy không? Rồi mình nói hành bất chánh người đời mới nói, mà mình quên tuốt mình là người gì. Mình là người đạo chứ đời chỗ nào. Người tu mà người đời sao được. Mà cũng lôi cái tâm tu mình đi bận tâm những cái chuyện tùm lum thiên hạ vậy đó, mình cũng cho mình trúng rồi tự đắc là làm theo giáo lý Đức Thầy. Quý vị thấy không? Cho nên nhìn Phật Pháp không kỹ rồi thường ra áp dụng sai lầm ở trên tu biết chừng nào kết quả. Phải không? Vậy thì tạm gọn cái phần 2 đơn giản như vậy. Bây giờ mời quý vị sang ra cái phần 3. Chúng ta trung dung áp dụng cái bổn phận Phật Pháp, đúng lý cuối cùng của nó là về đâu? Xin thưa, chúng ta đắc đạo, chúng ta về Cực Lạc. Chúng ta thành một người gương mẫu tốt đẹp nhất trên trần gian cho đồng đạo noi gương muôn thuở. Một tấm gương sáng lạng quy hoàng chân lý. Bởi vì mình áp dụng thật đúng Phật Pháp rồi, mỗi một cái lời nói, mỗi một việc làm, mỗi công hạnh đều là những cái quý giá cho thiên hạ trên. Không có cái nào sai. Là vì sao vậy? Là vì mình áp dụng đúng rồi thì mình lo sửa lấy mình. Mình cứ bắt lỗi mình, chứ không còn bắt lỗi ai nữa, thì bắt lỗi mình sửa lỗi mình, sửa riết thì mình tâm sạch. Mà tâm sạch thì cái giờ bỏ sát mình có nhiều dấu hiệu là báo tin rằng mình tu kết quả. Thì đó là gương mẫu đời đời cho đồng đạo. Vào trên thực tế mình đối đãi đúng Phật Pháp vậy thì không khi nào có chuyển hướng qua cái cảnh giới mất lòng đau khổ cho bất cứ những kẻ nào xung quanh mình vào đời hay đạo. Mà ta qua bao giờ cũng mến kính cái công hạnh cao cả của mình đó. Mà người ta mến phục chừng nào thì người ta lại càng nhớ sâu xa từ tỉ mỉ trong cuộc đời mình chừng nấy. Nghĩa là khỏi giải pháp mà bài pháp trong cuộc đời mình đã ở trọn trong tâm của muôn người. Thấy không? Như vậy thì mới đúng cái lý của Lão Tử nói là cái đạo vô vi cao quý đó là vô vi nhi vô bất vi. Nghe? Như vậy đó nó mới phải đạo. Và đồng thời mới đúng cái lý là nghĩa là tự nơi tâm chúng ta chứa đức tràn đầy. Tự nó dư thừa, nó tràn ra bên ngoài mà cảm hóa mọi người không đợi lời lẽ chi. Đó là Lão Tử nói thế nào. Cái nghĩa đó Lão Tử nói như thế này nè. Lão Tử nói đó là ông Lão Tử ông nói cái lý đó thế này nè: đức sung ư nội, cảm hóa ư ngoại, tự nhiên cảm hóa, bất đãi giáo ngôn chi giả giả. Nghĩa là cái đức chứa tràn bên trong, tức là mình sửa mình cho trong sạch đúng với chân lý rồi, đó là cái kẻ chứa tràn cái đức bên trong đó. Thì tự nó tràn ra tới bên ngoài cảm hóa mọi người tự nhiên, không đỡ phải dùng lời lẽ chi nữa mà cũng cảm hóa được người ta, gọi là hành bất ngôn chi giáo, gọi là hạnh giáo đó. Cái đó là cao cả hơn hết thôi. Còn phương tiện dùng ngôn ngữ là để giải bài thêm cho những kẻ chậm hiểu chậm nghe và những người kém tra cứu, chứ đúng ra người thông Phật Pháp rồi, nội ta nhìn cái hạnh người khác sâu xa, người ta đã thể nhập cái chỗ đó và đi vào sự cảm kính đó mà nối truyền. Cho nên vì lẽ đó ở đây cái cao quý của Phật Pháp là ở chỗ hành đúng, chứ không phải hành lâu hành mau, mà không phải hành hay hành dở, mà không phải hành nhiều hành ít, mà quý ở chỗ cái hành đúng. Mà con người hiểu đúng mới hành đúng được. Cho nên hôm nay nhằm giúp cái số vốn lẫn nhau là nên hiểu đúng cái lời lấu Phật Pháp là vậy. Từ nay ta phải trừ dứt cái bệnh là đi lộn ngược Phật Pháp. Nghĩa là đem hết cái chân lý từ trong kinh sách nhẫn đến cái chân lý hiện dụng xảy ra trên thế gian, nghiên cứu kỹ tất cả này, biến nhập thành một nghĩa chân lý đệ nhất, đồng là Phật Pháp hết. Kinh cũng là Phật Pháp, mà cảnh giới thế gian hiện tượng chung quanh mình đều là Phật Pháp. Kể từ khi quy y cầu đạo thì muôn nơi muôn cảnh là Phật Pháp, chứ không phải chấp đây bỏ kia được. Có người đó mới chấp như thế này nè. Không ai, như 7E đây cũng nói với tôi, nói huynh ơi tiếc quá, mình á thì bận cha mẹ còn tuổi già, mình không thể bỏ bổn phận được, và em út mình nó không biết lo, mình phải bao trùm mình lo. Vậy nhiều khi mình muốn xả thân để lo việc thiên hạ hết trơn, quên mình để vì chúng sanh hết, mà cũng không thể được nữa, vì còn bận cha mẹ, mình tiếc hết sức vậy. Mà có nhiều người cha mẹ chết hết rồi, hoặc là tư duyên hết rồi, lại hoàn cảnh rảnh rỗi hết chút mà họ không quăng mình để mà lo tu tiến. Tôi nói lát nữa cha mẹ để chết để sẽ cảm thông với họ. Tôi trả lời một câu gọn vậy mà bảy e nghe kịp, vì bảy e là dân cũng trình độ lâu năm rồi. Tôi nói một câu xa vậy đó mà bảy e nghe kịp. Tôi nói lát nữa cha mẹ để chết hết rồi để sẽ nghĩa là cảm thông với những người đó. Tại sao nói câu này là vì nó mâu thuẫn kỳ lắm quý vị à. Khi mình gánh hoàn cảnh nặng thì mình trách hoàn cảnh nặng, mà ngược lại tới chừng nhẹ rồi là phóng túng buông lung. Hai cái này nó kỳ lắm, thấy không? Cũng giống như thời tiết vậy đó, lạnh cái mình trách lạnh, mà tới chừng hết lạnh cái mình trách nực, có không? Nó mâu thuẫn cái đó dữ lắm. Thế còn mắc kẹt đó thì mình làm nó không được đầy đủ cái việc hy sinh trọn vẹn, mắc kẹt hoàn cảnh gì đó, mà không ngờ rằng nhờ cái mắc kẹt đó mà cầm chân mình ở lại bớt cơn háo thắng. Đó là cái chỗ đình phục cái tâm mình, tuy khó mà dễ hành đạo đó. Còn tới chừng không còn bận ràng buộc chân cẳng gì trơn, buông lung phóng túng, có khi đi chết không hay, bị tự đắc kiêu căng ngã mạn lọt thuốc không hay. Chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên mình ngồi đây mình trách người ta tu không ngon, chứ coi chừng mình cảnh ngộ, nhưng ta sợ mình tệ hơn ta nữa đó. Bởi vậy đừng trách ai, đừng phiền ai, đừng khinh chê ai, hãy tự khinh chê mình, hãy tự cởi mở lấy mình, hãy tự trách cái thanh tội lỗi nghiệp báo của mình chưa xong, hãy tự gỡ rửa cuộc đời mình. Mà thời gian ngắn ngủi của kiếp sống có đôi khi vô thường tánh tốc, đoản mệnh chúng ta bất tử, chết yểu chồng chết non, tu còn không kịp với cái đúng thành pháp cho chúng ta nữa kìa. Chứ đừng nói tới cái chuyện bao la thiên hạ mà làm chuyện tào lao vô ích à. Phải không? Như vậy thì coi chừng chúng ta sẽ bị chết trước cái giờ ta kết quả cái đường tu, là tự khắc phục lấy mình đúng với thật, chứ chưa nói tới độ ai. Mình phải giật mình cái chỗ này, tử thần không nhường bước cho chúng ta kéo dài để ngồi khen chê thiên hạ nữa đâu. Bẻ cổ mình nữa chừng rồi mình không kịp tu cho mình, phải không quý vị? Vậy thì ăn năn sớm chừng nào tốt chừng nấy, chứ nguy rồi đó. Tu ngược thật pháp rồi cuối cùng á, tôi than cái câu là nếu trên đường tu mà tránh nổi hai cái nạn này là kết quả. Một là tu lâu đừng còn cái vỏ, mà phải đủ vỏ ruột dùng tốt. Và tu lâu đừng tính lộn, tính cho chính chắn, cho đúng đắn thật pháp dùm tôi. Trừ được hai cái nạn này là kết quả đường tu, còn mang hai cái nạn để đi theo là hối hận qua bên kia bờ của tử thần, thế nào cũng đau tủ. Đó như vậy, tu lâu còn cái vỏ là sao? Là vì đã hành không đúng Phật pháp thì thấy kéo dài thời gian hành đạo, ta cứ đếm tuổi đạo mình thì 40 năm, 30 năm, 20 năm. Ta kính nể mình già dài bên ngoài cái hình tướng, mà rốt cuộc mình nhìn thẳng vào nội tâm mình không có chút gì Phật pháp hết. Bất quá mình đeo cái giả tướng bên ngoài, mình chấp đó là Phật pháp, cho nên mình còn bám víu đó cho rằng mình được, mình hay, mình giỏi, mà hoàn toàn có cái tướng giả dối bên ngoài không, cái chân thiệt pháp trong lòng đâu có. Chết tươi trọn đời ôm cái vỏ khô khan buồn tủi của cái chân lý không có chút nhựa sống đó, mà mình lấy đó làm sự hãnh diện, để rồi cái hãnh diện mơ hồ đó mà cho là cái quý giá để ôm giữ trọn đời một cái thây ma vô ích đó, một cái vỏ khô khan đáng tủi nhục đó, rốt cuộc là bên trong chẳng có gì. Cho cái điều đó mới nguy đó chứ. Đó rồi tu lâu lại còn tính lộn nữa là tính sao? Bằng đầu tính lạc đạo, ăn bằng xã thanh, tu tỉnh cũng hơi em à. Tu lâu nó nói chứ mình về ích kỷ quá. Ngoài lo cho mình còn xã hội đồng bào, còn đồng đạo thời buổi khó khăn, chén cơm manh áo vật lộn khó khăn, mà mình có cơ hội thuận tiện được mần ăn được đỡ đầu giúp đỡ, mà không bằng khá khá giúp đời. Cái nó gạt mình dùng kế điệu hổ đi sang, nó mời mình ra danh lợi cái đi tu một cái rồi nhà lầu xe hơi rồi vô tiếng thiên quy gì đủ thứ trơn. Rồi tối ngày lo coi hát không đó thì rước ma vô đông hơn nữa. Đó là tính lộn rồi đó. Bằng đầu tính hai dĩ tàu hũ ngừ sống đủ. Tu vừa quần áo vừa ăn uống vừa thuốc men vừa am cốc gì đó, hai dĩ tàu hũ sống đủ. Tính riết rồi cái nó bức rứt nó, tính qua tính lợi tính tới tính lui cái 80 dĩ. rồi thâu ra lò tàu hủ luôn, là thành cái chị chủ lò chứ không thành cái chị tu sĩ nữa. Nó vậy đó. Rồi ban đầu tính quay dài cái cối đường đặng có sống tu lai ra cho thoải mái chút, quay cô bộ được quá sẵn nó quay quay tới, ban đầu quay cái cối đường, cái riết cối đường nó quay mình trở lại, cái mình quay mòng mòng theo nó, cái rồi quay theo luôn. Rồi ban đầu nó quay dục dục, rồi riết mình quay cũng dục dục nữa, rồi đầu óc gì lộn xộn hết trơn. Rồi tối ngày nó quay theo tiền không, quay riết rồi mình khùng cái đầu luôn. Rồi thôi đồng đạo lại nói tối đời rồi ba, thôi mấy ông tôi chán quá, mấy ông nói hoài tôi có thấy gì đâu, vì thấy cối đường không làm sao thấy đời tới. Cái gì nghĩ coi, thấy tiền không, cũng như mấy mẹ bán cá mới vô chợ cá che tanh che hôi, vô đó tới chừng bữa nào cũng lời 60 ngàn, 50 ngàn, 30 ngàn, cái thấy tiền lời không đâu, thấy hôi gì nữa, ngủ luôn chợ cá luôn, để đón cá mua chứ để về nhà ngủ cho thơm chút người ta mua hết đi, ngủ luôn trong cái chợ cá hôi rình đó mà cũng không thấy hôi gì nữa, quen quá quen rồi. Bị mê tiền rồi lớp quen cái mùi hôi đó, rồi lỗ mũi nó là trăng hết chứ hôi thúi gì trơn. Thì ra mới nhá vô đường danh lợi chút đỉnh còn thấy biết nó là sai, sớm trả lợi chứ đi sâu tổng rồi thấy nó không, không còn thấy ai nữa, làm theo một hết biết ai là ai hết trơn, nó trùng bộ hết biết nó. Thì ra gì lẽ đó ở đây đó, coi chừng tu lâu tính lộn cái gì, bằng đầu tính coi được được rồi tu em, rồi tính riết, rồi tính tầm bậy không, tính danh tính lợi tính tình. Bằng đầu tính độc thân ở dễ tu đặng nhàn nhã về Tây Phương trong sạch cái cho rồi, tu lâu nó nói cha coi bộ tuổi mình năm nay cũng đỡ lắm rồi nghe, mà nếu không chồng không con đây, rồi già đây là xuống giếng uống nước hay sao đây, không con không cái gì rồi ai nuôi đây. Cái nó nở ra hai ý kiến, nó nói coi ông đạo nào được được đó mà ông cũng chịu trùng bộ với mình đó, mình câu ông đi nghe, đặng có làm bạn già với nhau rồi cũng tu vậy chứ ai ngu gì không tu. Nó nói nghe cũng êm lắm. Vậy chứ anh ba đằng kia vợ chồng con cái người ta không tu sao nói lạ vậy. Nó bàn với cái tâm mình vậy nha. Còn thôi nó bàn nó nói thôi giờ có chồng kỳ quá. Hồi đó mình thệ nguyện với các bạn gái mình nói nữa là ở vậy tu bây giờ người ta chắc cũng phải có ngưỡng còn nhớ chứ. Chứ lẽ gì người ta quên hết sao lâu lâu chứ. Giờ mình có chồng ổng người ta cười chết, nhưng mà thôi bây giờ già cũng ngán quá. Thôi đi vô cô như viện sinh đứa nuôi đặng dưỡng già. Tôi về ôm đứa con eo ốc khóc la ỉa đái đau ban đau cái, tầm bậy tầm bạ mua sữa bò cho bú, rồi lội lạng buôn tảo bán tà viết hết tu luôn. Phải không? Mà cũng chưa chắc nhờ nó được gì, mà nó lâu lâu nó tính tầm bậy rồi bị nó tính lộn. Chứ nó phải nó tính trúng đâu. Hồi nãy nó tính nghe em rồi, nó tính riết sao tính chết me vậy đó quý vị nghĩ coi. Rồi bên nam cũng tính ngược ngược là cũng tính kiểu đó đó. Người ta tính riết là tính tầm bậy thôi. Đó. Bằng đầu đó là tính mình ráng lo tu đặng độ người ta, cái rồi nó lo đi độ không, cái nó không lo tu. Hồi nãy là nó nói hai tiếng, nó nói tu và độ, rồi riết nó lo đi độ không chứ không đi tu. Cái rồi gì bỏ quên tu cái độ người ta không nổi, ta độ lại cái thêm cô vợ bé chết thôi không, đã có vợ nhà rồi còn thêm cô vợ bé nữa, đi độ người ta mà độ không được ta độ ngược lại, bị lo độ ta không lo tu thì ta chặt thập pháp nữa, thì ta mới lọt vô cửa này thì ta bậy không, nó làm sao ta. Thì ra gì lẽ đó coi chừng không quý vị. Nó nói trả, nói treo, nói ngược, nói xuôi. Cái tâm mình nó độc lắm. Nó độc là từ nào giờ lẫn bởi thật. Mới chê là tam độc không nghe sao. Thấy không đó, trong tâm mình có ba thứ độc. Độc dữ lắm. Độc không tưởng tượng nữa. Độc hơn rắn độc nữa. Rắn hổ nó cắn mình, mình đạp trúng nó mới cắn. Còn cái tâm mình nó đi tìm người ta nó cắn không đó. Quý vị nghĩ coi. Chứ không phải là giữa. Tìm nó cắn không chứ không đợi gì tới miệng đó. Nó lậu nó đi kiếm nè nó cắn. Quý vị nghĩ coi nó độc cỡ nào không. Mà nó cắn rồi đó mà chịu nó cắn mà đủ bốn răng cửa nó nè. Nó nhả nọc ra đủ đầy rồi trời cứu cho không ai cứu nổi nữa trời. Động đảo lỡ can can vết nọc. Cắn không nhả. Thấy không? Thật ra gì là đó quý vị thấy không. Cái điều thứ ba ta nhận xét cho kỹ đó. Cái áp dụng Phật Pháp đúng nó có lợi rất lớn. Mà sai nó cũng có hại lớn. Vậy là cuối cùng chỉ để là cuộc đời mình còn cái vỏ khô khan, còn một cái bài toán tính lộn sai lầm một cách nông nổi đau thương vậy. Để rồi kết thúc đường tu mình là không không trên không không. Cuộc đời mình chùi rửa mấy chục năm, bây giờ bỏ quên một phút mà đóng rông đầy mình. Quý vị thấy ghê không? Ớn lạnh xương sống. Thì ra coi chừng nguy hiểm mấy cái búa này dữ lắm nha. Tu lâu là ngán mấy cái búa đó. Tu mà 3 năm mà bỏ xác đó nó dễ ăn lắm nha. Mà tới 30 năm bỏ xác rung dữ lắm nha quý vị. Hồi hộp lắm, cái bước đường dài này nó ghê lắm mà. Nó nhiều cái thử thách, nhiều cái khảo đảo, nhiều cái lôi cuốn. Mà nhất là cái thời kỳ dạch dục nó nhá lên như cái ngọn đèn sắp hết dầu. Nó nhá lên đặng nó tắt tận ngày đó nghe mê chết luôn nhỉ. thấy không? Cái đèn mà nó cháy tự nhiên nó có màu mà nó nhá lên tới ba màu đó quý vị, năm màu rồi đó. Bị nó gần tắt rồi nó nhá lên thì ra cái ánh sáng gượng gạo đó mà nó lé bự ra cái nó đổi màu lên, coi nó đẹp. Mà không về cái đẹp đó là sắp tắt á. Cuộc đời mà nó rần rộ lên vật chất văn bên cạnh bảy mà nó lên rần rần như thế này đó ha, thì là sắp rồi đó quý vị, chứ không phải là dai dai ngàn ngạn cho mình hưởng êm ái vậy đâu. Mình đường tưởng vậy là lầm. Quý vị nhớ không, cái ngày mà gần tiếp thu của nghĩa là mấy ông cách mạng này mà cái đạo mình lúc đó nó xin lỗi nha, nó hơn cái buổi đầu gấp 10 lần. Ta nói thuyết trình gì mà họ mời ta, nó ghi hết một năm đó mà chưa hết cái người lời ghi ta. Bữa nay thuyết đây mà ghi trước một năm vậy mà chưa hết cái số người mời. Nôn tới vậy đó. Giảng kinh in ra mà cho không có giác nổi mà không có kịp nổi là lụi hụi tới tiếp thu. Cái gì mà bên dịch lý ta nói vật cùng tất biến, biến tất không. Cái dịch lý của trời đất vậy. Cái gì đó mà nó sắp chỗ cùng mãn của nó rồi nó đổi liền. Nó đến cùng cực rồi là nó chuyển qua giai đoạn mới liền, cho nó không còn đứng vững đó nữa. Cũng như luồng sống mà dâng cao cao tột đỉnh là nó sắp hạ trở xuống rồi. Còn cuộc đời này mà nó bừng cháy lên như vậy là nó sắp tàn rồi đó quý vị ơi. Chứ đâu phải còn hãnh diện gì mà ở đây mà lo tiền bạc lợi danh tài sắc ái tình, chết tới một bên. Quý vị nhớ đi, cái người mà bình thường cái tướng tự nhiên mà khi không đổi cái tướng kỳ lạ quá, nếu không giàu to là chết yểu, chứ không khi nào trật. Nó đổi tướng là nguy hiểm. Mà thế gian này cái cảnh tượng nó đổi thay đột ngột đó quý vị thấy đáng sợ. Đừng tưởng là vinh hạnh là lầm đó. Khi không mà gặp việc mình ăn vô rầm rầm tiền bạc ào ào đó, coi chừng chết yểu có bữa nha. Theo theo ba tiền đó rồi bị ba cái tiền bạc lợi danh đó mà đụng chạm ta rồi ta giết mình chết, ta hại mình chết đó. Cũng có nè, chứ lật xe rồi chết đó. Rồi lo mê theo đó đi đơm đi hôm rồi lật xe rồi tai nạn rồi trúng gió rồi đứt gân máu chết lại chỗ đó. Bởi vì cái tâm mình nó căng theo cảnh ngộ quá rồi, nó dâng cao riết rồi, cái thần của mình nó não loạn rồi, nó điều khiển cái thân không được. Tức là cái thân lúc đó không còn sáng suốt nghiêm minh nữa, nó lũi vào cái cảnh dễ chết không à. Cho nên vì lẽ đó mà có thể đi tới cái chỗ hiểm nguy. Chứ đừng có tưởng được mà là không mất. Người hiểu cái lý đạo rồi đó, nên biết cái dịch lý trời đất, phải được cái gì cao nhất là phải mất một cái gì lớn nhất trong đời mình ở một thành cảnh, chứ không khi nào trọn vẹn được hết. Quý vị nhớ đi đó. Quý vị nhớ khi nào mà ăn ngon 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 luôn ba bốn bữa mà cứ ăn cành thông hoài đó, là gió có trong mình. Cái gió mà nó mới nhập hơi đó, ăn cơm ngon dữ lắm. Mà thấy vậy đó rồi mua đồ ngon bỏ nó riết đó. Rồi nhiều khi phát tóc nó liệt gân luôn bất tử, nó đứt gân áo bất tử hay là nó liệt thần kinh bất tử. Bởi vì lúc đó gió nó vô chút đỉnh rồi nó làm cho ngon con người dữ lắm. Bị gió là gì? Nó là chất hơi. Mà nó vừa nhập vô trong mình tăng thêm cái độ hơi trong người của mình, tức là thần khí nó đẩy mạnh, nó lưu hành máu huyết mình mạnh, trái tim làm việc mạnh hơn, tương đối là con người nghe nó ngọt ngon cái miệng dữ lắm. Mình tưởng đâu vậy ngon, không già là trúng gió hơi. Ngon miệng quá, bữa đó cái đồng đạo mời ăn bữa sầu đau giáp chiều, cái ngon miệng quá dứt thâm dĩa, tối đó hàng ngực chết liền, ngăn ngực cút ngực chết liền. Hà quốc luôn ba tô bún cái tấu đó, cái tóc cái nó làm qua bệnh ỉa cái chết liền. Dầm thứ trúng gió ướp hàng bún là chết liền. Sống đời sao nó, mà ăn thì nó ngon dữ lắm. Bị trúng gió ướp ăn ngon. Cho nên cái kiểu mà nhướng bệnh hơi hơi đó nha, nó thấy cái cảnh nào nó cũng khoái hết trơn, ăn nó cũng ngon hết đó. Là cái đó nó là bệnh rồi đó. Cái người tu mà thấy cảnh nào làm như nó cũng vui thích hết trơn đó, nó phấn khởi bực cái cảnh đời cảnh đạo gì nó cũng phấn khởi hết trơn là coi chừng. Cái đó đã bị ngoại cảm lai rai rồi đó nha. Nó ngon ăn như vậy đó là coi ngồi nó báo hiệu là coi chừng chúng bại chết đó. Phải thắng bớt nó lại, chứ đừng tháo thắng. Thành ra ở đây chúng ta lưu ý là trên cái tinh thần của sự sống giác ngộ, nên lấy cái đạo trung làm gốc. Nghĩa là giữa mình với mình cũng giữ đạo trung, tức là cân đối giữa thân xác và tinh thần. Giữa mình với mọi người cũng giữ đạo trung, là vừa làm cho mình giác ngộ ăn vui, vừa làm cho người khác ăn lạc. Không nên có một va chạm nào sái với chân lý hết, như vậy đó là mới đúng cách hết đạt. Chứ còn sự thật ra chúng ta cứ chấp nê ở chỗ ta có học nhiều, thuộc kinh, thuộc pháp, thuộc lý, thuộc lực, rồi cứ đem ra giọng ngoại hoài là sai pháp hết trơn. Pháp thật là hồi quan thản chiếu, là nội quan cảnh, chứ không có ra ngoài được. Hãy giọng ngoại ở ngoài là sai Phật pháp hết trơn. có tâm để chạy rong rong khơi khơi ngoài là sai trái. Phải trở về với mình chính thực mới được. Sửa mình rồi nói cho mọi người hiểu được cái nghĩa trở về với mình để mọi người cùng làm việc đó là phải mà thôi. Chứ nói khác nữa là không được. Làm khác nữa là không được, hiểu khác nữa không được, dùng cái tâm khác nữa là sai hết. Nó lọt qua bên thất tình lục dục phiền não tham sân si nhân ngã danh lợi tình trân. Dầu nó còn mỏng đến đâu, cái di tế tới đâu cũng vẫn còn kẹt bên cái tướng đó hết. Cho nên vì lẽ đó có thể tạm kết luận gọn gọn lại một ý là làm lành mà đừng ghét ác mới thiệt là trọn lành. Vì mới phủi bỏ được cái tướng câu chấp của pháp mới tròn vẹn được cái pháp. Còn làm chánh mà đừng quán ghét kẻ tà, như vậy mới thiệt lòng trọn chánh. Chứ nếu còn kỳ thị với cả tà thì chính tâm mình cũng còn có danh lợi tình nằm trong đó, cũng còn bên tà, chưa hợp với tinh thần bất chấp. Bởi vì cái tánh chê người tức là ngầm đã khen mình, phải không? Cái tánh chỉ cái xấu nhục của người là ngầm muốn hãnh diện cái tốt đẹp của mình vậy. Chứ gì đâu, tại mình nhìn chưa kỹ mình không thấy nó, chứ nhìn kỹ rõ ràng dấu chân nó đi nó còn để lại rõ ràng, nhìn dấu chân biết thằng trộm rồi. Bị dấu chân mà đi lọn lọn sao hè mà đâu có chánh đáng gì. Ông nghĩ coi, chứ phải cái dấu chân đó mà đi được đó là thanh thiên bạch nhật, đi ngay cửa cái vô ngồi căn giữa đàng hoàng thì đó là chắc. Còn này đi vòng 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 lọn lọn nó giật giấc nó trung vô không mà hỏi vậy chứ, thấy dấu chân biết thẳng trộm rồi mà tại mình nhìn muốn thấy. Thì giờ hỏi vậy chứ nó cầu danh mà nó nói ra nó làm ra, nhìn dấu chân nó cũng biết nữa. Bị vậy thường đề cao mình mà khinh người, đó là danh chứ còn gì nữa. Cái đó lén lén nó trung đại vô chứ đâu có chánh đáng chân lý gì đâu, phải không? Cái đó nó nhảy phóng khơi vô đó, ngồi bậy ngồi bạ đó, không chánh gì, phải không? Thật ra vì lẽ đó ở đây mình thấy tâm của mỗi con người đều có tánh sáng tự nhiên. Nếu bình tâm mà xét kỹ thì ta thấy rõ. Cộng với cái Phật pháp mẫu mực mà Phật thầy chỉ dạy, ta nương theo đó để đối chiếu lại. Vì thầy dặn kỹ với chúng ta là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiếp, tánh trong như nước bức mùa xuân, mà cộng với cái lời giải của thầy nữa là ta chí dốc tầm đài nguyệt kiếm cho dương trần rõ chuyện xảy ra. Hai cái này phối hợp lại là tinh minh, mình soi thấu ruột gan mình trơn. Mà bị mình không chịu ngó vô để chiếu soi, mà cứ ngó ra không thì ra tối tâm, mắt ngó ngoài đường sao thấy việc nhà đó, ngó ra thiên hạ mãi làm sao thấy tâm mình, tìm ra xáo động cái tâm mãi. Ra bây giờ ở đây chúng ta phải đi thuận dòng Phật pháp như vậy, đúng lý là nó như vậy mới phải chứ, đi khác nữa là không khi nào đạt được Phật pháp, không khi nào đúng với chân lý nữa hết, méo mó trên, càng đi càng xa, càng đi càng lạc. Bây giờ trận này phạt nó ông khen cho dữ dội nha, giờ khép mình cho kỹ lưỡng, hồi nào giờ hở hở mở miệng ra ưa nói việc ta quá, bây giờ thôi tập lại nha, khép kỹ lực sắc lại, hãy mở miệng ra nói việc mình thôi đừng nói việc ta. Còn nếu thà là ngậm thinh đó rồi nói thầm với tâm mình, là sao cái tâm mình tu đây mà còn muốn danh, muốn lợi, muốn tình, còn khởi tham sân si, còn có nhân ngã, còn có những tội lỗi nghiệp chướng đây đó. Nói với mình hoài để sửa mình, cho nó sạch cái bụi nhơ này đi. Chí lý vậy. Rồi thương ai, vì cái tình đồng đạo tha thiết với ai, muốn cứu giúp ai, muốn chia sẻ với ai, nên nói trọn cái lý này. Và mời mọi người, nên mỗi người trở về tâm mình kiểm điểm. Còn chừng nào ta yêu cầu những cái dở ta nhờ mình giúp, thì có thể gì đó làm cái nhiệm cầu thông cảm lẫn nhau, trao đổi những kinh nghiệm hay. Chớ khoan hả chê khen trong khi ta không mưu cầu, khoan hả phê phán hay dở trong khi ta không. Phật pháp đâu phải là đồ thúi đồ hôi mà đem nài tánh người ta một cách vô giá trị như thế để làm cho chướng ngại, phải không? Người ta cầu xin mình hả cho, mà đi người ta cầu xin là người ta đang mong mỏi được cứu giúp, mình cho sao nó mới có giá trị. Chứ ta không mong mỏi cứu giúp mà đem cho là câu chuyện bằng thường, không ý nghĩa gì, không ích lợi chi. Vậy là thất công vô lý, phải không? Thêm bệnh thêm tình, không ích lợi gì hết. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta nên kỹ lưỡng về việc đó. Tức là tiết kiệm về tinh thần, tiết kiệm về cái tâm đạo, tiết kiệm về cái đức độ. Đó là cái phép kiệm cao quý nhất. Bảo lão tử ông cần nói trong triết thuyết vô vi là ngô hữu tam đức, nhất giết từ, nhì giết kiệm, tam viết bất cảm di thiên hạ tiên, là ở chỗ lý này. Nghĩa là ông nói rằng ông có ba cái đức thua Phật một đức, nhưng mà ông có ba cái đức một độc đáo. Một là đức từ, thương mọi người vạn vật tha thiết như chính thương mình, thương một cách chân thành, cái lòng từ bi cao cả lớn lao, thương mọi người, mọi vật. Điểm thứ hai, muốn thương mọi người, mọi vật, trước phải thương mình một cách rốt ráo. Cái nghĩa thứ hai đó là giết kẻ. Mình thương ta mà mình lo đi cứu người ta mà mình chưa cứu mình được là cái điều tai hại. Muốn giết cả chết trâu mình chưa biết lỗi là nguy. Cho nên vì đó, ở đây đó phải giết kẻ. Nghĩa là tiết kiệm từ tinh thần, khí lực, đức độ, không để cho nó mất mát một điều gì trong đạo tâm của mình. Cho nên gọi là kiệm. Kiệm là tiết kiệm, là giữ gìn một cách chính đáng, hợp lý, không phung phí, không ruồng bỏ một cách vô ích. Còn mình ưa bị phung phí đó. Hở khi không giận hờn khơi người ta đặng cho mất cái tâm đạo mình. Khi không quán ghét khơi người ta đặng cho mình mất cái đức độ mình. Khi không nói bậy nói bạ gì người ta chi cho mất tình mất nghĩa, cho tu hành không được. Tức là những cái mình phung phí tầm bậy không, thấy không? Chứ đáng lẽ cái tâm mà ngầu suy nghĩ tào lao vậy, để nhớ niệm Phật, để nhớ kinh, nhớ giảng, để sửa mình, để xét lỗi mình dễ lời hơn mà không chịu. Kiệm dễ mà không chịu. Cho nên ông nói cái đức thứ hai của ông là kiệm. Cái đức thứ ba còn sâu nữa, đó là khiêm tốn. Rồi cái đức đó là tiết kiệm và tiết từ đó. Đối với mình hay đối với mọi người đều giữ cái đức thứ ba đó, là bất cảm di thiên hạ tiên, là không dám đứng trước mọi người. Ý nói là khiêm tốn với tất cả, khiêm nhường tất cả. Dầu kẻ cao người thấp, ông cũng quý trọng mọi người đó, không dám khinh mọi người vì sợ nát cái đức của mình, vì sợ nát cái nhân duyên với mọi người. Đó là cái chỗ rất cẩn thận và cao quý nhất. Nội mình khỏi hành đại đức của tứ đại đức của Đức Phật, mà nội chịu nổi ba đức của Lão Tử đây, mình cũng hạng khá, thấy không? Nhất giết từ, nhì giết kiệm, tam giết bất cảm di thiên hạ tiên. Còn ngon nữa, hành luôn tứ đại đức của Phật là từ bi hỷ xả, là tới mức à. Đó là tới chữ ăn thua. Mà trong đề tài cuối đỉnh tình yêu ngày xưa tôi đã thuyết hết thảy là bảy tầng tình yêu, tới cái tình yêu cuối cùng đó, tuyệt đỉnh cao sơn hơn hết, đó là tình yêu Đức Phật, gọi là tình yêu cuối đỉnh. Nêu cái đề tài cuối đỉnh tình yêu, người đời họ bu như kiến, họ nghe hai chữ tình yêu cũng bén mồi. Ta nói nam nữ nó vô nó rằng rằng, ta nói bận đồ đời không, nó vô môi son má phấn nó vô ê ê ê. Tôi kể dài từ tình yêu của thiên lý, là luận lý âm dương ở trong dịch lý, cấu kết bởi âm dương mà thành tựu vạn vật. Đó là thứ tình yêu thiên nhiên đã phát sinh đầu tiên, đầu nguồn của vạn pháp. Kế đến khi tạo vạn vật rồi, mẫu vật đều có thứ tình yêu riêng của nó, phải không? Mà tình yêu nào cũng thấp thỏi và cao dần cho đến tình yêu loài người. Tình yêu loài người tương đối có luân lý lệ luật, rồi cái tình yêu đó cũng vẫn còn trong mê địa thấp thỏi, còn phải tiến lên tình yêu nước, yêu dân, yêu đồng, yêu đạo rộng lớn hơn một tí, cũng chưa đủ. Mà phải toàn diện giác ngộ cho mình hoàn toàn, giác ngộ cho chúng sanh hoàn toàn, chọn cái đức lành cao cả mà thành Phật đạo, lìa bỏ thế gian, dứt dòng sanh tử, là làm cho mọi người cũng cùng được con đường đó như mình, trọn vẹn cái tam giác pháp và tứ đại đức. Cái đó là tình yêu cao cả tột cùng hơn hết. Một thứ tình yêu dựa trên cơ bản di yếu của nó là tột đỉnh tột cùng, là yêu mà không đối với cái ghét, yêu mà không đối với mê trượt, yêu mà không hòa lẫn với tất cả tham đắm. Và tình yêu ấy vừa bình đẳng, vừa cao thượng, vừa trong sạch, vừa vô ngã, vô tướng, vô chấp, vừa không phải là khổ lị đảo điên. Tình yêu không có cái hậu quả đáng tiếc, mà hoàn toàn có một kết quả đáng quý mà thôi. Cho nên vì lẽ đó, chỉ có tình yêu đó là cuối đỉnh. Vậy người tu đây là ta mong đạt được cái tình yêu cuối đỉnh đó chứ có gì. Vậy thì tội gì phải ở đây lạnh quặn, thương ghét, buồn vui, phải trái, đem cái tâm thị phi làm não loạn tâm thần. Như vậy biết chừng nào đạt được mục đích này. Cho nên ở đây chúng ta phải tập lành một cái tâm cao thượng để đạt cuối đỉnh tình yêu, nghĩa là đi đúng với con đường là quy y Phật pháp. Vậy thì quy y phải hành y bằng cách đó, đó gọi là đúng Phật pháp, còn bằng không là sai lộn hết trơn. Vậy nếu ta lỡ có sai có lộn thì chúng ta cũng phải kết thúc ngay, để tranh thủ với cái lúc mà chúng ta bỏ sát, ngay trong lúc còn hơi thở này phải giải quyết xong cái tâm đúng với Phật pháp. Vậy thì bây giờ ở đây chúng tôi thấy người thâu băng cũng báo tin là cái băng cũng đã sắp mặt, và đồng thời cái đề tài này tới đây thì búng ra canh nó cũng vừa trong cái thời gian, kể là tới đây nó cũng tạm là mỹ mãn cái ý. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta cũng nên dừng lại cái đề này tại đây, và trước khi chấm dứt đề này cũng nên muốn nói với tất cả các bạn lành nam nữ như thế này. Người đời đó người ta quăng hết cuộc đời để mua giàu sang, người ta cũng bất chấp những khó khổ, bất chấp những hiểm nguy. Có đôi khi còn phải quăng hết tâm tưởng cuộc đời, hy sinh cả một số tài sản lớn để rồi mưu cầu một cái giai đoạn vinh quang nhất của cuộc đời người ta. Một nhà cách mạng cũng quăng hết cuộc đời chịu khó khổ gian nguy trên súng bơm đạn tạc để rồi người ta đạt cái mục đích của cách mạng. Mỗi một lý tưởng nào người ta cho là cao cả thì người ta cũng quăng hết mình mới đạt được. Vậy thì người tu Phật cũng không thể khác hơn điều đó. Vì con đường đạo Phật lại càng là vinh quang cao cả và khó khăn hơn nhiều. Nếu ta không vui vẻ quan trọng cuộc đời ta cho ý nghĩa Phật Pháp chân chính kia, không dễ gì mà chúng ta có mặt ở trong con đường cùng với chư Phật. Chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta cứ mãi hèn nhát, yếu ớt, chúng ta không mạnh dạn, không đủ nghị lực, không có một cái chí quyết đại hùng, không hậu đủ bi trí dũng, không dốc hết toàn lực thật sự, không thành thiết với nội tâm về đạo Pháp, thì cuộc đời ta cuối cùng